quý thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 1600 AM tại Dallas và 900 AM tại Houston. Sau đây mời quý thính giả cùng tham gia vào chương trình Tình yêu và gia đình hôm nay với Thu Nga và Vũ Thanh Thủy.
Đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Vũ Thanh Thủy xin thân mến chào tái ngộ với quý thính giả của chương trình Tình yêu và gia đình và xin chào chị Thu Nga từ Grand Prairie, Dallas.
Dạ, Thu Nga xin kính chào quý thính giả khắp nơi và chào chị Vũ Thanh Thủy. Hôm nay chúng ta trở lại với cái chương trình Tình yêu và gia đình. Thì trong một cái mùa thu này có bộ nó đẹp quá đấy chị Thủy, không biết rằng ở bên Houston có mây nhiều như ở bên Dallas Fort Worth hay không. Bên này mây thật thấp và bầu trời cũng xám xám, nhưng mà thật tình ra thì thời tiết nó cũng vẫn còn nóng cho nên chưa có mát lắm chị.
Nhà thơ cái thính giả vừa nghe nhà thơ Thư Nga tả cảnh trời nghe rất là hấp dẫn, nhưng mà kèm theo cái câu vẫn còn nóng thì cũng chưa lấy gì làm trọn vẹn cho mùa thu. Và anh chắc cũng phải khoảng chừng 2 tuần nữa mới bắt đầu chính thức vào thu, phải không chị Thư Nga? Thường thường là vào ngày 21 tháng 9.
Yeah.
Thành ra chúng ta cũng còn tới hơn một tuần lễ nữa. Nhưng mà thời tiết riêng ở tại tiểu bang Texas thì nhiều khi phải chờ tới giữa tháng 10 thì mới thật sự là vào thu. Tuy nhiên nói đến mùa hè đó chị Thu Nga, vẫn còn là một phần của phần cuối của mùa hè đó.
Yeah.
Cũng là cái mùa mà tất cả các sở cảnh sát đều dặn các gia chủ phải rất là đề phòng cẩn thận. Tại mùa hè là cái mùa mà thường hay bị trộm tư gia nhiều nhất.
Vâng.
Ở trong, không biết ở bên Dallas như thế nào, bên Houston có một số gia cư của người Việt Nam cũng bị trộm chiếu cố dài dài trong những ngày tháng vừa qua. Nhưng mà đến lúc mà chị Thu Nga biết không, khi mà đọc lên trên mạng lưới Internet mà Google Search mà tìm ra, mới thấy những cái con số thống kê rất là dễ sợ, là chị có thể tưởng tượng cứ mỗi 13 giây đồng hồ là lại có một tư gia đang bị trộm đó chị.
Yeah.
Thành ra coi chừng cẩn thận lắm. Nhiều khi ở nhà mình đang bị trộm mà mình không biết được. Và những cái vụ này xảy ra mỗi một năm ở tại Mỹ đã có tới 2.500.000 căn nhà bị trộm mỗi năm. Đây là mỗi năm đó chị Thu Nga.
Yeah.
Dễ sợ không? Thành ra đây là một cái điều mà cũng nhân cái cơ hội vào cuối mùa hè này, cũng với cái sự cảnh giác của cảnh sát ở Houston. Ở Houston thì sau này đó, những cái tội ác mà người ta gọi là nghiêm trọng như là giết người, cướp của đó thì tương đối giảm, nhưng mà những cái vụ trộm, những cái tội ác vặt đó chị thì lại gia tăng rất là nhiều đó chị Thu Nga. Không biết Dallas thì như thế nào?
Dạ, Thu Nga nghĩ rằng ở chỗ nào thì cũng vậy. Bởi vậy cho nên là có những cái người mà họ không muốn làm việc gì hết, họ chỉ muốn đi ăn trộm cái công sức mà mồ hôi nước mắt của người khác. Nhưng mà cái việc mà trộm viếng tư gia thì nhiều lắm. Cách đây cỡ khoảng 1-2 năm gì đó thì có một đôi vợ chồng của một người con, vợ chồng con của một người bạn, khi mà đi qua ở bên Texas này thì các cháu ghé lại thăm chúng tôi. Và đang nửa chừng như vậy đó thì đâu có 1-2 ngày sau đó thì có một cái tin báo từ ở bên Virginia là trộm đã vào viếng hết nhà của cháu rồi. Nhưng mà cháu đang trên cái đường đi mà đi du lịch nhiều tiểu bang với nhau, rồi hỏi cháu có về hay không, bây giờ con có về hay không, trộm bây giờ nó đang viếng rồi. Nó nói bây giờ mà con có về thì nó cũng đã trộm, nó cũng đã viếng rồi, thôi thì con tiếp tục con đi luôn tại vì con có bảo hiểm.
Trời, rất là tội
nghiệp. Dạ, tội nghiệp ghê vậy đó. Vâng. Thành ra cái chuyện mà
đầu óc làm sao mà còn trọn vẹn để
bởi vậy đúng là con nít, tại vì nó cứ nghĩ rằng cháu có bảo hiểm thì thôi bây giờ về, tại vì tiền bạc hay là nữ trang gì thì cũng mất rồi. Tuy nhiên cảnh sát cũng đã lưu ý với chúng ta rất là nhiều, là bây giờ chúng ta một lát nữa sẽ đi vào cái chi tiết là chung quanh nhà của chúng ta đó là phải là trống, nó phải là clear ở những cái chỗ mà ăn trộm có thể là ẩn nấp, và chúng ta cũng cần thêm cái alarm system. Để có nhiều người nói rằng ồ tôi trong nhà tôi đâu có cái gì đâu cần alarm, tới khi nào mà trộm viếng rồi thì lúc đó mới bắt alarm đó chị.
Đúng như vậy chị Nga, thành ra Việt Nam mình mới có cái câu là mất châu rồi mới rào chùa
nhé. Đúng vậy.
Mà điều này thường thường rất là xảy ra cho người Việt tại Việt Nam. Mình cứ nghĩ rằng mình đâu có cái gì ở nhà nhiều đâu, thật ra ở nhà đâu có để cái gì ở nhà.
Vâng.
Nhất là những người mà không có dùng tiền mặt đó chị Nga, yeah. Thành ra mà nghĩ đâu có gì để mất. Nhưng mà chị Nga ơi, tưởng tượng đến khi xảy ra rồi mới biết được những cái điều mà rất là có thể là mình không nghĩ ra. Như là nữ trang của chị Nga chẳng hạn, dù là bây giờ cho dù chị Nga có để nữ trang đắt tiền ở tại nhà băng đi, nhưng mà bình thường vẫn có những cái đồ vật mà chị rất là yêu quý, đầy kỷ niệm ở trong
đúng rồi.
Bao nhiêu những cái thứ thu nhập người Việt Nam mình thì lại thường thường không có bỏ đi một thứ gì. Thành ra nếu ở đất nước này 30 mấy năm đó, thì sẽ thu góp 30 mấy năm những cái vật dụng lỉnh kỉnh mà nhiều khi rất là quý giá, hoặc là nó có những cái giá trị lớn mà mình dùng thường xuyên quá. Thí dụ như một cái nhẫn cưới chẳng hạn cũng có thể rất là đắt tiền chị Thu Nga, mà nhiều khi chị vô tình chị quên, chị cởi ra, chị để trên đó một cái mà trộm nó víu một cái, hay là bất cứ điều gì xảy ra là lúc mà mất rồi thì mới tiếc ngần thiết ngơ ra. Và đó cũng là lý do mà chúng tôi muốn đưa cái chương trình này để tìm hiểu xem người Việt Nam mình có thường là nạn nhân bị trộm cướp đến tại tư gia hay không. Có một cái thời gian ở Houston đó chị Thu Nga, một dọc bao nhiêu là nhà người Việt Nam cứ đi làm về là thấy bị trộm dọn sạch hết. Họ nó còn chở nguyên cả một cái xe lớn vào để mà chở hết vật dụng trong nhà đi. Sau này thì cảnh sát tăng cường báo động, thành ra những cái điều đó đỡ xảy ra. Nhưng mà những vụ trộm lặt vặt đó để mà mất tiền mặt hay là mất nữ trang thì vẫn xảy ra rất là nhiều. Có những vụ trộm mà trộm nó vào nhà, nó lục tung hết cả nhà lên chỉ để tìm tiền và tìm nữ trang thôi, không lấy những cái thứ khác. Thành ra cho thấy rằng bây giờ càng ngày những cái tụi mà trộm cắp đó, nó càng nhắm vào những cái vật mà như vậy. Ngay cả trong những cái khu gia cư mà có hệ thống báo động hoặc là nhà hay là có cổng an toàn đó chị Thu Nga,
yeah.
Thế mà trộm nó vẫn có thể vào được, tại vì nhiều khi nhà người Việt Nam mình thì lại hay có vườn tùm rồi kín đáo. Thành ra trộm nó nhảy đi, nó trèo hàng rào vào để trong vườn. Thế là nó an toàn, nó tha hồ, nó muốn làm gì thì làm, hàng xóm không biết tới. Cho nên qua chương trình này, chúng tôi muốn mời gọi quý thính giả cùng đóng góp để xem mà quý thính giả người Việt Nam mình có bị trộm nhiều hay không, và quý vị đã có những cái biện pháp nào để mà ngăn ngừa trộm cướp. Nhưng mà trước khi đi vào cái đó thì để gửi tới quý thính giả một vài điều mà mình sưu tập được ở trên Internet như chị Thư Nga.
Dạ vâng, mời chị. Dạ.
Tại vì ở đây đó người ta nói rằng đó 30% những vụ trộm xảy ra là thường thường do nhà hoặc cửa sổ không có khóa, thường là cửa sau, nhiều khi buổi tối quên không khóa cửa hay là cửa sổ quên không lock lại. Nhất là cửa người Việt Nam mình khi mà nấu bếp á, hay xào nấu chiên á, mỡ mỏng nó thành ra hay mở cửa sổ lên, rồi nhiều khi buổi tối quên không đóng xuống, thì dù là một cái cửa sổ rất nhỏ đó cũng đủ để cho trộm lẻn vào khi mà ta đi vắng. Trộm thì thường thường hay vào mùa hè hơn là mùa đông, là tại vì đúng, có cái lẽ cũng vì tại vì người Việt mình hay mở cửa để cho nó thoáng như vậy. Mà người ta nói nhà mà không có hệ thống báo động đó chị Thu Nga là dễ bị trộm gấp 3 lần những nhà có hệ thống báo động. Mà khi mà có hệ thống báo động đó, nhưng mà chị có thể tưởng tượng không, ở tại Hoa Kỳ chỉ có 17% nhà có hệ thống báo động thôi. Thành ra nếu mà nhà mình mà chưa có đó thì cũng là một cái đại đa số của nước Mỹ này. Tuy nhiên nếu mà nhà nào có hệ thống báo động thì hãng bảo hiểm có thể giảm 20% tiền bảo hiểm nhà. Như vậy, đối với những vụ trộm gia cư đấy thì cảnh sát thì càng ngày càng thiếu ngân quỹ đó, cho nên thường thường họ không có quan tâm nhiều, họ chỉ làm một cái report, họ đưa một cái con số cho nạn nhân xong rồi là thôi. Bởi vì những cái số thống kê cho thấy rằng những cái vụ trộm tư gia đó, trừ khi là vụ trộm hàng loạt để lại những cái vết tích giống nhau thì cảnh sát mới tìm ra, thì cho tới bây giờ cảnh sát chỉ tìm ra được khoảng 13% những cái vụ trộm đã xảy ra ở tại các tư gia mà thôi chị Thu Nga. Mà thường thường là những cái tên trộm á, người ta mới hỏi là tại thủ phạm là ai, tại sao? Thường thường là đàn ông mà dưới 25 tuổi, mà thường thường không chuyên nghiệp. Họ nói chính vì cái sự không chuyên nghiệp thành ra rất nguy hiểm cho chủ nhà, bởi vì cứ mỗi 3 lần có 3 vụ trộm xảy ra thì có một vụ chủ nhà tình cờ về nhà hay là tình cờ bắt gặp, thành ra sẽ bị tên trộm nó gây thương tích, trong khi bình thường nó chỉ định vào nó trộm mà thôi. Và những cái tên trộm này thường thường là do nghiện sách đó chị Thu Nga. Nó cần tiền quá, không có cách nào khác hết, thành ra nó chỉ nghĩ thôi, cứ liều mạng vào trộm một cái thì hy vọng có được tiền để mà đem đi. Cho nên có những người đã từng là nạn nhân các vụ trộm này, họ nói rằng nếu mà bị mất nữ trang hay mất những cái đồ điện tử đó, cứ chịu khó đi vòng vòng những cái tiệm mà pawn shop, những tiệm cầm đồ quanh cái khu mình ở đó, thì có thể sẽ nhận ra của mình, và khi nhận ra khi đó mình có thể báo cho cảnh sát được đó chị Thu Nga.
Dạ, vâng, thì ngay đài SBTN cách đây 9 năm khi mà đài SBTN mới mở cửa có 6 tháng thôi, thì trộm nó đã vào, nó viếng và bao nhiêu coi như là máy móc thì nó lấy hết cũng gần một nửa những cái máy móc nào mà đem đi ra ngoài field mà để mà ở trong giỏ hay là xếp lại gọn gàng thì nó lấy đi hết, chỉ có những cái mà máy móc mà để đang còn mà chưa có kịp, nghĩa là để permanent ở đó thì nó không lấy được thôi. Nhưng mà trộm vào đã lấy nguyên có một cái TV 75 inches. Và khi mà cái chuyến thứ hai thì chắc là chúng đã không có cái thì giờ để mà đến. Được biết rằng trước đêm hôm đó là anh đem nguyên cả một cái xe trất nó tới để mà nó dọn, nhưng mà nó dọn có một chuyến thì nó lại là sau đó là trời đã sáng rồi, thành ra cái chuyện mà những cái tên cướp mà nó đem những cái xe trất mà đến đó, nó dọn đó thì cũng đã xảy ra rất là nhiều. Và ngoài ra đó, chúng ta biết rằng cái việc mà nó trộm xong rồi đó, nó còn giết người nữa, thành ra cái chuyện mà nếu mà chỉ vào trộm ở trong nhà thôi mà nó chỉ là muốn lấy đồ đạc không thì còn đỡ, còn có những cái vụ trộm mà đi vào mà giết người nữa thì cũng đã xảy ra rất là nhiều rồi chứ không phải không. Và chúng ta cũng biết rằng cái thời Thái Bình cửa thường bỏ ngỏ nó không còn nữa, nhưng mà chị Thủy nhớ đó, khi người Việt Nam của chúng ta mới qua đây đó thì chúng ta nghĩa là thường thường là mình cũng tin tưởng giống như ở Việt Nam, cứ cửa mở ngõ cửa nẻo gì mở ra rồi bao nhiêu cửa sổ nha. Dạ đúng rồi, để cho nó thoáng, cho nên người ta nói chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Thì cái lúc mà Thu Nga mới qua cũng vậy, là ở một cái khu, nghĩa là bây giờ mình nghĩ ra lại là mình biết là chỗ đó nó không an toàn, nhưng mà cửa thì cứ mở khơi khơi. Nhưng mà hình như cái lúc đó khoảng gần 40 năm về trước thì cái tội ác hình như nó ít hơn á chị Thủy ạ.
Đúng như vậy chị Thu Nga ơi, nhưng mà cái hồi mà đài SBTN Dallas mà bị trộm như vậy đó, rồi bảo hiểm có đền chị đầy đủ hay không chị?
Dạ lúc đó không có bảo hiểm.
Xui quá. Dạ. Người ta cũng nói rằng trong những cái lời dạy cảnh sát dặn dò đó là cũng không có cách nào, cho dù có cẩn thận tới đâu chăng nữa cũng có thể ngừa được hết mọi vụ trộm. Cho nên cũng cần nói chuyện với các nhân viên bảo hiểm đó để bảo đảm là những cái đồ vật quý giá mình á được bảo hiểm trong mọi trường hợp mà có trộm đó chị Thu Nga. Thành ra rồi người ta cũng nói một điều nữa, nghe cái này thì nó hơi lạ, nhưng mà thí dụ người ta bảo hãy khắc, người ta gọi là dùng chữ engrave, hãy khắc bằng lái xe của bạn trên các TV, các computer, các stereo, các loại vật dụng điện tử đắt tiền. Tại vì khắc như vậy đó thì trộm nó không thể đem ra ngoài pawn shop nó bán được. Rồi cũng nên chụp hình tất cả những vật quý giá, nhất là nữ trang và những đồ điện tử, thì khi đó đó đến lỡ mà có mất đó thì đưa cho hãng bảo hiểm thì nó dễ dàng hơn. Rồi cũng như làm một cái danh sách hết cả các loại kiểu số hiệu trị giá của các đồ vật quan trọng này, và hãy để một copy ở một nơi khác ngoài nhà. Tại như khi nó trộm luôn cái bảng danh sách đó. Rất nhiều người, như Nguyễn Thủy cũng có người bạn đó, thì như có nữ trang, kim cương hay vàng, thì khi mà mình mua ở tiệm Việt Nam đó, họ hay cho cái certificate đó chị. Yeah. Để mà đây là ở cái kim cương này là cái chữ gì, chữ Y hay chữ D hay chữ G gì đó. Hoặc là vàng này là vàng 18 carat hay 24 carat. Thì thường thường lại hay để cái certificate đó chung lại với cái đồ nữ trang luôn. Thì là khi mất là mất luôn, là trộm nó lấy luôn cả cái đó. Là nó khỏe quá, nó đem ra ngoài tiệm cầm đồ nó càng có giá nhiều hơn đấy chị Thu Nga.
Dạ vâng, cũng giống như là những người mà có alarm system rồi đó, rồi xong rồi cái để cái code đó nó ngay ở bên cái mà đi bấm để đúng thôi, tại vì về nhà có nhiều hồi lạng quạng rồi quên.
Cái điều đó xảy ra có rất nhiều nhà chị Thư Nga biết không? Có alarm system, có hệ thống báo động chứ không phải không, nhưng mà không sử dụng là tại vì cứ hay quên, thành đúng ra nó cứ báo động la hoài rồi làm phiền hàng xóm. Cứ cuối cùng ở nhà có hệ thống báo động mà không dùng tới, đến lúc bị trộm rồi thì mới hoảng hồn, từ đó thì mới đề cao cảnh sát. Vâng, 7136648002, đây là một đề tài có tính cách là lợi ích công chúng, nhưng mà chắc chắn người Việt Nam có kinh nghiệm nhiều về vấn đề này, thì mời quý vị cùng gọi vào để đóng góp với chúng tôi là xem quý vị có những cái biện pháp nào để mà ngăn ngừa những vụ trộm cắp, hoặc là nếu quý vị đã từng bị trộm rồi thì có kinh nghiệm như thế nào, cảm giác như thế nào, sợ hãi như thế nào, thì hoặc là sau đó những cái biện pháp được tăng cường như thế nào, thì xin cùng gọi và chia sẻ thì chúng ta cùng học hỏi lẫn nhau với chị Thư Nga nhỉ.
Dạ vâng, rồi có chúng tôi cũng nhận thấy rằng có những cái khu mà người ta gọi là không có an toàn đó, thì gia chủ làm những cái cổng mà cửa sắt đó chị, nhưng mà cái cửa sắt đó thì phải có cái bức tiện là phải có cái mình phải để cái chìa khóa ngay cái chỗ nào mà mình có thể mở ra được. Tại vì những cái nhà mà có cái cửa sắt đó, khi mà ví dụ như là có cái công việc khẩn cấp giống như là cháy nhà chẳng hạn, có nhiều khi rồi gia chủ không có đi tìm ra cái chìa khóa nữa. Vì vậy cho nên là chúng ta bây giờ là phải làm sao cho nó an toàn. Là quay trở lại cái chuyện mà SBTN mà bị mất trộm đó chị. Tức là mình có một cái cửa kiến, thì khi mà nó muốn vào để mà đi vào trong SVGN nó lấy trộm đồ đó thì nó lại đập cái cửa kiếng rồi nó thò cái tay vào ở phía trong và nó mở cái chốt khóa ra. Vì vậy cho nên là bao nhiêu là máy móc gì mất hết. Nhưng mà cũng may là nếu mà nó dọn thêm một chuyến thứ hai nữa thì là không có được rồi. Nghĩa là chắc là đóng SVGN luôn và dẹp đài luôn. Dạ. Thành ra còn nữa cái SVGN thì là sau đó thì Trúc Hồ cũng như là các ca sĩ đã qua để gây quỹ mà để mà có thể là mua lại máy móc thì Thu Nga nhớ cái khoảng thời gian đó. Tại vì mình nghĩ rằng chỉ có mấy máy móc thôi thì chưa cái gì hết. Mình cũng mới mở ra thì cũng chưa có bảo hiểm. Nhưng mà sau này mới biết rằng cái bảo hiểm là cái điều rất là cần thiết. Nhưng mà khi mà chị báo cho cảnh sát đó, thì cảnh sát chỉ làm là ăn kết vậy vậy thôi chứ cũng không có thấy điều tra gì hơn. Rồi vâng, cái vụ đó cũng chìm xuống luôn.
Không lấy dấu tay luôn chị.
Chìm xuống
luôn. Không có làm gì. Vâng. Dạ. Nhưng mà cái điều mà hồi nãy chị Thương Nga nói về chuyện cửa kính rất là quan trọng. Thành ra theo những cái lời khuyên của cảnh sát á, thì cửa ra ngoài, cửa trước và cửa sau đó chị nếu có thể làm cửa solid, tức là cửa đừng có kính là tốt nhất.
Vâng.
Tại vì khi mà có kính đó, thì nó có thể đập cho nó thò tay vào. Còn nếu mà cửa đã có kính đó, thì nên có cái deadbolt, tức là cái khóa mà phải cần dùng chìa mới có thể mở được á chị.
Vâng.
Nhưng mà như chị vừa nói đó, lỡ để quên cái chìa đâu thì chính người trong nhà chạy ra cũng không được.
Không
hoặc
được.
Là vào đến trong nhà thấy có trộm nó núp trong nhà, mình muốn chạy ra thì cái cửa lại khóa, mình không mình không
vậy.
Kịp để mà tìm ra. Hoặc là nếu mà để cái khóa mà ngay bên cạnh cái chìa ngay bên cạnh cái ổ khóa thì cũng bằng không, thì trộm nó vào thì nó cũng mở được vậy. Thành ra đây là những cái kinh nghiệm cần những người đã trải qua kinh nghiệm này để mà cùng chia sẻ. 713-664-8002 bây giờ xin phép được mời vị thính giả đầu tiên trên đường dây ạ. Dạ vâng, chúng ta nghe đây. Xin được mời vị thính giả đầu tiên trên đường dây. Vâng, xin mời vị thính giả lên tiếng ạ.
Dạ, em tên là Quang. Em xin chào hai chị Thu Thủy, Thu Nga.
Vâng,
dạ, em chào Quang. Thì em chưa có bị mất đồ, nhưng mà em mới dọn qua bên apartment này chưa được 1 tháng. Mà em thấy thằng roommate của em nó đậu xe dưới nhà đó. Là nó đập kính xe rồi lấy cái lê tiêu. Rồi mà trong apartment cách này tuần vừa rồi thì là mà có mấy thằng không biết Mỹ đen hay mẹ nó vô nó cầm súng vô hai căn nhà một lượt luôn, cầm súng vô nó cướp rồi nó lấy đồ rồi gọi cảnh sát thấy y xéo ra. Mà giờ em sống trong em ký hợp đồng 1 năm rồi, mà em ngủ nửa đêm giật mình chạy xuống coi xe có bị đập không, cứ mà em ngủ, em đi làm em cứ sợ trong nhà em bị hư hoài, đi đập cửa hoài. Giờ em sống hồi hộp quá, giờ không biết sao chị.
Vâng, hồi hộp quá thì không biết như thế nào, chắc là phải tìm cách nào đó nói với ông chủ nhà phải tăng cường. Mà đây cũng là các chủ nhà cần phải tăng cường những cái hệ thống an ninh đó. Không biết là anh Quang có yêu cầu ông ấy một số điều không? Nếu mà họ không đáp ứng được thì mình có quyền dọn ra đó anh Quang.
Dạ, cái hợp đồng 1 năm á chị, em mới check Google rồi, em check Google nói nếu mà mình cảm thấy unsafe thì mình nên take break cái lease được không, thì có nhiều người họ nói là không có được, này kia tùm lum tà la trơn, mà giờ em chưa ở được 1 tháng mà deposit tùm lum tà la trơn rồi. Đây nó có rental insurance, mỗi tháng mà trả có 10 mấy đồng thôi, nhưng mà mình sống trong sự hồi hộp quá, xe là cũng sợ nửa đêm em phải chạy xuống dưới em coi, rồi em mới coi cửa trước cửa sau mà em cứ hồi hộp hoài làm sao sống được,
cũng lo có
phải năm nữa.
Dạ vâng, vâng rồi, cảm ơn anh Quang đã gọi và chia sẻ, để hy vọng xem rằng có vị nào mà có ý kiến để có thể trả lời được cái ý tư của anh Quang nha. Nhưng mà trời sống như vậy hồi hộp lắm. Với lại chị Thu Nga ơi, dù là có bảo hiểm chăng nữa đó thì bảo hiểm cũng không đền được những cái có những cái vật mà không bảo hiểm nào có thể đền được. Những cái phải không chị? Mà nhất là cái tâm trạng bất an mà như anh Quang vừa nói đó, cái đó không bảo hiểm nào mà có thể mà đền bù được cho mình khi mà sống trong cái hoàn cảnh như vậy, chị Thương Nga.
Dạ vâng, ở đây cũng có những cái khu mà nó không có an toàn, khi mà biết rằng vài nhà hàng xóm bị trộm như vậy thì chắc chắn rằng nếu mà chúng ta sống ở gần những cái nhà đó là chúng ta rất là hồi hộp. Nhưng mà cũng có nhiều cái trường hợp mà trộm cướp đã xảy ra mà cái kẻ trộm cướp đó là biết rõ gia chủ chị. Phần đông là có những cái vụ mà trộm cướp ở đây là không biết ở Houston như thế nào. Nhưng mà những cái tên trộm, những cái tên cướp đó biết rõ cái giờ giấc của gia chủ, lúc nào đi, lúc nào về. Và khi mà nó tới nó cướp như vậy thì rất là nguy hiểm. Và những cái cửa nẻo đi vào ở trong nhà đó hình như là chúng đã nghĩa là nghiên cứu rất là kỹ trước khi mà chúng cướp. Thành ra bởi vậy cho nên là nếu mà cũng có nhiều cái lời khuyên là chúng ta không có nên đeo nữ trang ở trên người nhiều quá, để nữ trang ở trên người nhiều quá, ở nhà nhiều quá, hay là để tiền mặt nhiều quá. Giống như chị Thủy nói lúc nãy đó, khi mà trộm cướp nó vào, nó viếng những cái nhà Việt Nam thường thường, nó lục tung ra hết chị, nó rạch nệm, rạch đồ gì đó. Tôi nghe kể như vậy là tại vì người Việt Nam của mình lại thích dùng cái tiền mặt trong khi mà nếu mà chúng ta dùng cái credit card thì nó tiện hơn nhiều phải không chị?
Vâng, đúng như vậy chị Nga. Thành ra cái chuyện mà mình không để tiền ở nhà cũng là một cái yếu tố. Nhưng mà làm sao để loan báo cho trộm biết là tôi không có tiền ở nhà? Có thể để một tấm bảng lớn ngoài cửa, nhà này không có
no
xài tiền mặt.
Yeah, no cash.
Có lẽ đó cũng là một cái cách tốt đó. Vâng, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ, phải em ạ.
Dạ vâng, đúng, xin mời, xin được biết cái danh chị.
Dạ, anh tên là Trang ạ.
Vâng, chào chị Trang.
Dạ, em có bị trộm tiếng một lần rồi. Anh có cái kinh nghiệm này là nhà em cũng có alarm. Nhưng mà khi mà nó viếng á, thì nó điện ở ngoài á, thì cái hộp điện ngoài sân á, nó cắt hết chị. Cho nên em khuyên là quý vị nào có hộp điện ngoài sân á, không có ổ khóa, khóa hộp điện lại.
Vâng. Thành ra, vâng, cho dù có alarm mà nếu nó cắt thì cũng đâu có sử dụng được đâu chị ha. Vâng.
Dạ, dạ.
Nhưng mà chị có sợ không chị, khi mà chị tả cái cảm giác lúc mà chị chứng kiến, phát giác ra là bị trộm thì nó như thế nào chị?
À, trời ơi, hồi hộp chị ơi, khi mà lái xe về nhà đó, từ vì hàng xóm gọi cho em đang ở chỗ làm đó, thì mình về nhà thì nó nhất là cái phòng ngủ của chị, phòng ngủ master đó, không còn cái gì hết trơn, nó tung hết lên luôn. Rồi mấy cái son phấn, rồi mấy cái đồ cá nhân trong mấy cái sinh, mấy cái tủ nhỏ này nọ đó, nó không còn cái gì, nó quăng tùm lum hết trơn á. Nhất là cái những cái phòng ngủ master đó, nó biết mình giấu tiền đó phải không? Nhưng mà mình không có giấu tiền đó.
Trời ơi, nhưng mà cảm ơn chị Trang, nhưng mà tưởng tượng cái cảm giác khi mà cái phòng ngủ là cái chỗ rất là riêng tư của mình, mà bây giờ có một kẻ lạ nó vô mà nó sờ mó, nó đụng hết mọi vật dụng mình, tự nhiên ớn quá hả chị ha? Xong
nó dẫm dơ giấy, chị biết không, tình bùng tùm lum hết trơn á.
Trời ơi.
Dạ, cho nên là cái hộp điện là quý vị nhớ là nếu mà ở ngoài á, nhớ một cái ổ khóa lại, tắt cái chìa khóa đi, để hộp điện mở.
Vâng, trời, nhưng mà chị có người hàng xóm tốt quá, họ gọi đi cho chị, thành ra cũng quan trọng rất là...
Cũng đỡ chị.
Vâng, cảm ơn chị Trang nhiều, vâng, cảm ơn câu chuyện của chị. Vâng, thành ra đó cũng là cái lời khuyên của cảnh sát đó chị Thu Nga, là nên các hàng xóm nên nói chuyện lại, qua lại với nhau, nếu mà đi vắng xa thì nên nhờ người hàng xóm coi chừng nhà cho mình, nếu mà tin cậy được thì có thể gửi chìa khóa cho nhau đó chị. Để mà phòng hờ những cái trường hợp mà như vậy xảy ra, dòm dùm cho nhau cũng rất là tốt đó chị Thu Nga.
Dạ vâng, và chị nói cái chuyện này thì Thu Nga lại nhớ đến con trai của Thu Nga, nghe là cũng đưa cái chìa khóa cho cô hàng xóm, người Mỹ. Rồi nhờ cô hàng xóm đó là đi vô đi ra để mà mở cửa ra để check ở trong nhà cho chó mèo được như vậy đó. Thì cái cô hàng xóm này cô lại có một cái người bạn trai, mà bạn trai này là cái người thuộc loại nghĩa là bất hảo, cho nên là cái tên bạn trai này và cùng với toa rập với lại cái cô hàng xóm mà cháu nó gửi đó đi vào nghĩa là ăn trộm hết ở trong nhà.
Trời ơi.
Dạ vâng, thành khi mà báo với cảnh sát đó thì chỉ nghĩa là họ cũng đâu có lấy lại được những cái vật dụng mà cháu mất, họ chỉ cho một cái restraint order, nghĩa là không có cho hai cái cô cậu đó là tới gần cái nhà mình thôi, nhưng mà của cải cũng mất hết. Thành ra vì vậy cho nên khi mà gửi cho hàng xóm mình cũng biết chắc là người hàng xóm của mình như thế nào, có đáng tin cậy hay không, đó là một cái trường hợp đó chị.
Dạ. Vâng. Nhiều khi người hàng xóm đáng tin cậy nhưng mà con cái họ lại không.
Đúng rồi đó,
bạn
trai
là bạn bè của con cái họ. Dạ.
Vâng, phải cẩn thận.
Nếu mà con lại đi khoe với lại bạn bè, trời ơi, ba má tao được hàng xóm tin cậy lắm mà gửi chưa khóa nhà, thế là nhiều khi lại là nguy, rất là nguy cho đó. Có nhiều nhà rất là sợ cho bạn bè của con cái đến chơi đó chị.
Đúng vậy. Dạ.
Vâng, xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Xin lỗi, với tôi không ạ?
Dạ vâng, đúng ạ, xin được biết cái danh của ông.
Vâng, tôi là Đỉnh, xin chào chị Thanh Thủy và chị Thu Nga.
Dạ vâng,
chào ông Đỉnh ạ.
Vâng, dạ tôi có một vài ý kiến đóng góp trong cái vấn đề mà security cho bản thân mình và gia đình đó.
Dạ vâng.
Thì chẳng hạn như là nhà mình có nhiều cửa sổ bằng kiến đó. Thì mình đã mặc dù có alarm nhưng mà nhiều khi là nó đập kiến vô đó, cái sensor nó bắt không kịp, nó trong vòng có thể nó khoảng chừng 3 phút là nó đã giải quyết xong vấn đề. Cho nên trong thời gian đó thì cái alarm nó kêu lên thì cảnh sát tới kịp đâu. Cho nên là khi mà mình có những cái cửa kiến như vậy đó, tôi đề nghị quý vị đang có những cái hệ thống alarm đó nên kêu công ty alarm. Họ đến, họ gắn cho một cái nó gọi là glass breaker. Thì khi mà nó có một cái vật gì đó nó đụng vô mà cái kiến nó kêu lên đó là alarm nó hú lên liền tức khắc. Đó là một. Hai nữa là mình nếu mà có khả năng đó thì nên gắn những cái hệ thống video camera chung quanh nhà đó. thì khi mà có cái tiếng hú lên á, cái dispatcher bên công ty mà monitor alarm á, họ sẽ gọi cho mình để họ xác định là cái mình muốn cho cảnh sát tới hay không. Lúc đó mình bật cái telephone của mình lên,
vâng,
mình thấy nhà mình có, mình coi trực tiếp ở nhà mình đang có cái gì ở trong nhà hay không, hay là xung quanh mình có gì hay không,
vâng,
cũng như là trước khi mình về nhà thì những người mà những anh chị em mà có cái vấn đề mà mang tiền bạc vô người hay là mình cảm thấy muốn an toàn thêm đó, thì trước khi mình về nhà mình bật lên cái camera mình coi, mình bật trong cái phone của mình á,
vâng,
đã thấy xung quanh nhà của mình hết rồi.
Đúng rồi.
Ai núp ở trong xung quanh nhà mình đã thấy được rồi. Cho nên mình sẽ tránh giảm bớt đi cái vấn đề mà nguy hiểm cho bản thân mình và gia đình mình đó chứ, thưa chị.
Dạ vâng, dạ cảm ơn anh Đình rất là nhiều, và những cái lời khuyên của anh thật là quý anh chị Thư Nga, mà cũng đúng ấy, giống như là những lời cảnh sát họ khuyên về cái cửa kính đó anh Đình, ngoài cái mà cái anh nói cái glass breaker mà khi mà có cái gì đụng vào thì alarm báo lên á, cảnh sát cũng nói bây giờ có một cái loại kính mà người ta bọc bằng bọc giống như là cái loại tin dịch glass, nhưng mà khi mà mình sau khi lắp xong cửa kính mình mới dán lên, trong khi đây tiệm kính đó họ bọc sẵn hết rồi họ mới lắp vào cửa chị Thu Nga, thành ra không cách nào mà đập bể ra được, dù có đập cũng không có thể nào bể ra nổi, thành ra bây giờ cần có nhiều những cái công ty cửa sổ đó là họ có cái loại kính an toàn đó cũng rất là quý. Rồi ngoài ra về cái alarm mà vừa rồi anh Đình có nói đó, cảnh sát cũng nói là những cái video quanh nhà thì khi mình nhìn thấy thì trộm về đến nơi trộm nó cũng cao xa ba chạy rồi. Bây giờ họ nói cái cách tốt nhất bây giờ có cái loại alarm mà cái tiếng của nó điếc nhất cái lỗ tai, một khi mà cái trộm nó vừa đụng vào một cái đó là alarm nó rú lên một cái là nó chạy liền, thành ra như vậy mình mới ngăn ngừa được vụ trộm, chứ mình thấy trộm xong xuôi mình chờ mình bắt được nó thì chắc của cả mình cũng tiêu tán hết rồi.
Dạ vâng, và một cái ví dụ khác mà nếu mà nói tên người này ra thì chắc chắn là chị Thủy cũng biết. Nhưng mà cái người này đó, khi mà thấy nhà đó thì có bà ngoại. Bà ngoại đó thì bà ngoại nghe cái tiếng gõ cửa ở ngoài. Thì cái người con gái là tính ra mở cửa. Nhưng mà cũng may là đứa con trai đứng ở trên lầu cao. Khi mà nó nhìn xuống đó thì nó mới thấy rằng cái đứa một người tới gõ cửa là một đứa con gái, nhưng mà cái tên trộm nó lại núp sau một cái bush, tức là một cái cành cây tùm, thì nó mới lật đật nó chạy xuống ở dưới lầu, nó kêu đừng có mở cửa, bà ngoại và má nó tính ra mở cửa đó, thì nó nói bà ngoại đừng có mở cửa, tại con thấy có một cái tên trộm nó núp ở trong cái bush đó. Và sau này thì nó mới chụp được cái, nó lấy cái iPhone nó chụp được thì thấy là cái hình của một người ăn trộm núp ở sau cái bush đó chị, thành ra rất là nguy hiểm. Thành ra khi mà mình nghe cái tiếng gõ cửa đó, có thể là mình nhìn ra, mình có thể là thấy một người đàn bà, có thể thấy một đứa con nít, hay là mình thấy một ông giả dạng là mailman, mailman gì đó, thì mình phải cẩn thận hết sức. Tại vì khi mà cướp nó thường thường nó đi chung với nhau, một người tới gõ cửa nhưng mà người khác nó lại núp ở, nghĩa là nó chỉ chờ tấn công thôi, cũng giống như là khi mình đi ra ở ngoài đường mà mình ngồi ở đậu cái xe đậu lại đó, thì cái người nào mà tới gõ cửa mà mở cái cửa xe ra thì liên tiếp là có một cái kẻ khác nó cũng đi đồng bọn, dạ ở nhà đó nó cũng làm cái trò đó y chang giống như vậy đó chị.
Vâng, xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ. Xin mời ạ.
Dạ vâng, dạ hello, xin chào cô Cổ Thanh Thủy với cô Thu Nga.
Vâng, chào chị, xin được biết kiến anh chị.
Dạ vâng, tính Kim ạ.
Dạ vâng, chào chị.
Nói đến trộm cướp và rất là sợ. Thì một cái câu chuyện của một người bạn thân của mình, nhà bị ăn cướp á, mà rất là sợ nghe, tức là từ hồi nãy chị Cổ Thanh Thủy hỏi là cái cảm giác khi mà bị cướp á, bị trộm nó sợ như thế nào, thì Kim muốn kể cho mà nghe. Tức là ảnh đi làm về, khi mà ảnh vô thì khi anh mở cửa vô nhà, ảnh vô trong nhà rồi thì ảnh đụng đầu ngay cái tên trộm. Ảnh lên thấy một cái thằng Mỹ đen lực lưỡng mà bốn mắt nhìn nhau.
Trời ơi, ghê quá.
Bốn mắt nhìn nhau, mình nghe mà mình nổi da gà, mình kể lại mình cũng nổi da gà. Là may là người vợ của ảnh là chưa đi vô sau. Ảnh đi vô trước thì ảnh thấy cái người ăn, cái thằng Mỹ đen ở trong nhà. Thì nó cũng sững sờ chỗ về, thì bốn mắt nhìn nhau trước. Rồi cái việc thứ nhì là ổng đâm đầu, ổng chạy ra và thằng Mỹ đen đuổi theo ổng. Trời đất ơi, mà may là cũng chạy ra kịp ngoài đường hô hoáng. Thì đến khi cảnh sát tới thì thằng Mỹ đen nó đi ngõ sau, nó chạy mất rồi. Cái đó là cái dễ sợ. Cho nên rằng là mình khi mà mình nghe cái câu chuyện như vậy, ở nhà mình mà con mình nó đi làm về đó, thì hay là đi học về mình giặt nó, mình cũng cảm thấy cái này một cái ý rất là hay, rằng là mình làm một cái dấu hiệu gì đó ở trong nhà mình. Tức là khi mà ăn trộm nó vô nhà, nó lấy đồ đi rồi, thì cái chuyện đó là thôi, nếu mình có bảo hiểm thì bảo hiểm đề, rồi xui nữa thì mình không có bảo hiểm, nhưng mà còn cái tính mạng của mình rất là quan trọng. Cho nên mình cứ dặn con là khi nào con đi về, con nhìn cái việc đầu tiên con mở cửa vô, con nhìn ở ngoài phòng khách là nó có cái tivi. Cái tivi còn đó đó thì nó có thể nó hơi an toàn một tí xíu. Mà cái tivi không còn đó thì con đừng nên vô nhà nữa. Dạ, mình làm cái đó thì cũng rất là an toàn. Hay mình về mình nhìn vô, mình nhìn ở cái cửa kính của mình thấy mọi thứ nó ok hay không, mình thẳng vô nhà. Còn mà thấy nó hơi cái gì một tí xíu thì không nên vô nhà, sợ lắm cô ạ. À.
Dạ,
thì đó mình chỉ kể một cái cảm giác của khi mình đối mặt với cái người ăn trộm ở trong nhà mình đó.
Vâng, cảm ơn.
Nó dễ sợ lắm.
Cảm ơn chị Kim nhiều, nghe kể cũng lạnh người hả chị Thu Nga?
Nhưng mà cái cảm giác nó là cái cảm giác nó dễ sợ rồi, nhưng mà thường thường là những cái tên cướp mà khi mà nó vào nhà mình mà mình nhìn được cái mặt của nó đó thì rất là nguy hiểm, nó có thể giết mình để mà nó phi tang. Và cái cảm giác mà bị trộm đó chị Thủy, khi mà nói SBTN á, cái cảm giác mình vừa sợ mà mình vừa giận dữ nữa, mình angry, tại vì mình thấy là tại sao, và tức giận là tại vì tại sao mà có người lại đột nhập vào một cái property của mình để mà ăn trộm những cái gì mà mình đã bỏ tiền ra để mình sắm cái đó. Đó rất là giận cái người khác mà invasion mà cái property mình như vậy. Ngoài cái cảm giác sợ ra, nhưng mà chị Kim nói đúng á, khi mà đi về nhà đó chị, mình cũng nên cẩn thận, mình coi là có cái dấu hiệu gì mà nó có an toàn hay không. Bởi vậy cho nên nếu mà mình làm một cái dấu hiệu gì ngay ở chỗ cửa mà mình về mà không còn cái dấu đó thì có lẽ là mình biết được hả chị ha?
Vâng, hoặc là nếu mà đi hai người chắc một người vào trước, người vào sau cho chắc ăn. Thường thường vào một cái là cái đi hay, cái nên đi vào hết tất cả mọi phòng, coi hết rồi hẳn đi ra khóa cửa, phải không chị Thương?
Dạ vâng, đúng
chứ
rồi.
Nhiều khi đó mình vào trong cái mình đóng mà nhiều khi nó núp ở trong phòng.
Đúng rồi.
Nhưng mà cũng có nhiều vụ trộm gia cư đó chị Thương. Dạ. Nghe biết không? Người ta nói rằng nó không có hề có một cái vết tích gì bên ngoài hết. Nhiều khi gia chủ về tới về phòng khách và vào trong bếp mà ngồi ăn uống cũng không mấy, cho đến lúc bước vào phòng ngủ thì mới hỡi ơi trời ơi, cả một cái phòng ngủ nó tan nát tan tành ra. Như hồi nãy chị Trang kể đó, không còn một thứ gì với một thứ gì nữa, mà hoàn toàn chỉ trong phòng ngủ thôi, còn tất cả mọi phòng khác thì đều an toàn hết. Thành ra đây cũng là một cái điểm rất lạ, nhưng mà cảnh sát nói rằng đó là một cái điều rất là bình thường. Những tên trộm mà chuyên nghiệp đó chị, nó không có bất công đó, nhất là ở trong những cái khu mà gia cư mà có cổng an toàn đó, thành ra nó không thể nào bưng bít khệ nệ những cái đồ lớn được. Nó chỉ có lấy những cái đồ gọn, chỉ có tiền và nữ trang, xong rồi nó để vào cái ba lô đó chị. Xong rồi nó vào thật nhanh, trong 1-2 phút nó quơ, nó quàng hết mọi thứ, xong rồi là nó quơ lấy những cái vật quý giá nhất rồi là nó đi thôi. Thường thường đó là những cái tên mà trộm chuyên nghiệp mà nghiện hút đó thì hay xảy ra như vậy. Thì không biết quý thính giả có kinh nghiệm về những vụ đó hay không. Xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ. Dạ vâng, chúng ta nghe đây. Xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây. Vâng, xin mời ạ, xin mời vị thính giả đang ở trên đường dây. Chúng tôi lại phải đổi đường dây khác, xin mời vị thính giả đang ở trên đường dây.
Dạ, cháu chào hai cô trên đài đó.
Vâng, xin được biết ký danh.
Cho tên là Cường á.
Vâng, chào anh Cường, vâng.
Dạ, thì qua cái câu chuyện cũng hay, tại vì con cũng có ba cái vụ ăn cướp, thì một vụ ăn cướp, hai vụ ăn trộm. Cái lần trộm cuối cùng á thì nó có hai đứa, nó cũng nhỏ nhỏ khoảng 14-15 á, thì một đứa nó đi vô trong xe nó chôm đồ, rồi một đứa nó đứng ngoài nó canh. Thì con mới trong nhà chạy ra mới thấy thì mới rượt theo thì bắt được một thằng.
Trời gan quá, dám rượt theo nó, dám rượt theo nó, lỡ nó có vũ khí nó bắn mình hay nó đâm mình sao?
Cũng tại vì nghĩ mấy đứa nó đi ăn trộm vặt đó cô. Nó thấy xe cộ mình khi quên xí không khóa hay là gì thì nó cũng nhảy vô, nó được lấy được cái gì nó lấy, nó đi thôi. Thì hôm nay con gọi vô góp ý kiến là ví dụ như buổi sáng mà quý vị trên đài đi làm, bất cứ ai đi làm thấy sớm mình để xung quanh mình có những người nào lạ trong cái khu của mình định trồng ở đó không, hay là có những chiếc xe nào nó đậu gần nhà mình á mà mình chưa bao giờ mình thấy chiếc xe đó. Thì mình ghi cái bảng số xe đó lại để có những trường hợp cho nó xảy ra, thì lỡ cảnh sát có tới thì người ta sẽ hỏi là hôm nay thấy có những cái gì nó lạ khác thường không, thì có thể mình đưa những cái đó cho người ta thì có thể người ta điều tra, hay là thấy có những cái người nào lạ không phải trong cái khu mình mà mình chưa bao giờ mình thấy cái người đó, có thể mình để ý những người đó, hoặc là người ta đi bộ, hoặc là những cái người mà có tính ăn trộm hay là ăn cướp thì nó sẽ đi tới đi lui để nó dò thám tình hình, coi cái nhà đó là mấy giờ người này đi ra, mấy người đi về, thì nó sẽ để ý, thì nó sẽ biết là cái giờ giấc nào để nó ra tay nó hành động.
Đúng.
Thì ông chỉ có mấy cái ý kiến này thôi đó.
Vâng, cảm ơn ý kiến của anh Cường rất là nhiều. Chị Thu Nga biết là một điều mà các cảnh sát họ hay nói đó là cộng đồng Á Châu nói chung và trong đó nói riêng là người Việt Nam mình á, những cái vụ trộm này nhiều khi không có báo chị, nếu có thể là báo cho cảnh sát thôi, chứ không có báo cho hàng xóm láng giềng hay là những người khác biết để mà cùng đề cao cảnh sát. Người Việt Nam mình vẫn cứ cái thật mà thí dụ cái gì, cái cho là cái chuyện mà nếu mình trở thành nạn nhân là giống như mình xấu, mình dở hay là mình xui xẻo ấy, không muốn người khác biết tới, thành ra hay giấu giếm đi là một. Còn các cơ sở thương mại đó thì lại càng giấu kỹ nữa, họ còn không báo cho cảnh sát luôn. Tại vì họ sợ rằng các thân chủ ngại không có lui đến khu của họ. Chị Thu Nga biết không, ngay cả là một cơ sở truyền thông Việt Nam đó chị, mà nhiều khi đó cũng nếu mà ở khu vực này xảy ra vụ trộm này, khu vực kia xảy ra vụ trộm kia,
họ giấu tịt.
Là vâng, cũng giấu luôn. Mà nếu mà ở thí dụ đài mà có loan báo họ còn giận nữa.
Dạ vâng, đúng vậy,
thân chủ còn cúp quảng cáo nữa. Họ bảo làm như vậy thì là quý vị làm vậy hại tôi, thì thân chủ hay là khách hàng không có lui tới tiệm của tôi hay là cơ sở của tôi nữa. Thành ra đây là một cái điều mà cảnh sát nói rằng rất là khó cho họ. Tại vì chính vì vậy những cái tên tội phạm nó nhắm vào cái khu vực của người Á Châu và người Việt Nam rất là nhiều. Tại vì hay có cái tính mà hay giữ riêng những cái điều mà xui xẻo đó, cho là xui xẻo thì lỡ những người ta thù mình, người ta sẽ cười.
Dạ đúng rồi, ở đây là... cảnh, dạ ở đây cũng có những cái chương trình mà cảnh sát đó họ cũng nói như vậy, họ nói cái điều mà họ cũng muốn khuyến khích những người, đặc biệt là người Việt Nam đó, người nói chung người Á Châu đó, khi mà bị trộm viếng hay là bị tai nạn gì đó, ví dụ như là murder chẳng hạn, sát nhân chẳng hạn, thì thường thường là người Á Châu nói chung đó, hay người Việt Nam nói riêng đó, mình hay giấu, tại vì mình sợ rằng cái tên trộm đó nó sẽ trả thù trở lại. Vì vậy cho nên họ nói rằng cái việc mà làm cho họ giải quyết những cái chuyện này hay là ngăn chặn bớt đó, nó rất là khó khăn, tại vì mình không có báo, mà không có báo thì làm sao mà người ta có thể giúp mình được. Vâng, thì quý vị có thể là đóng góp ý kiến trong chương trình này với số điện thoại là 713-664-8002. Thì nhưng mà cái việc mà đi ra khỏi nhà mình nhìn chung quanh thử coi có xe cộ nào mà lạ đi theo mình hay không, hay là mình đi về nhà coi thử xem sau lưng của mình có cái xe nào đi sau hay không. Tại vì có những cái vụ trộm xảy ra ngay ở trong cái những cái tên cướp đó, nó cướp ngay ở trong cái gara, tại vì nó có thể là nó trốn ở trong xe mà mình không biết, rồi là mình đi về, rồi nó núp ở trong cái xe đó cho tới khi mà ban đêm thì nó lẻn vào nhà. Thành ra cái đó là một trong những cái biện pháp để ngừa đó chị.
Vâng, ở tại Houston đó chị, có rất nhiều trường hợp những cái người làm thương mại đó, các chủ nhân cơ sở thương mại hay là các tiệm tóc, tiệm nail ấy chị.
Yeah.
Khi mà rời đi đó là hay bị nó đi theo, nó đi theo về tới nhà, nó cướp ngay trong driveway mình, trong lúc
đúng
mình
rồi.
Đang loay hoay, mình đang mở cửa sổ, tại về đến nhà là mình cảm thấy an toàn, mình không có thận trọng, không có đề phòng nữa, là nó nhào tới nó cướp. Cho nên người ta mới nói rằng đúng như hồi nãy mà chị Thu Nga cũng như thính giả cũng có nói là bất cứ thấy ai hạnh có vẻ khả nghi là nên gọi ngay 911, cứ gọi ngay cảnh sát, không có đừng có sợ rằng gọi họ không có cho mình ticket đâu. Nếu mà gọi sai, nếu mà miễn là thấy có gì có vẻ khả nghi, hoặc là đi về nhà mà thấy có xe nào đi sau mình thì đừng có về nhà, mà nên đi vòng vòng để biết chắc là cái xe đó nó không đi theo mình, rồi khi đó hẵng vào. Chị Thu Nga nhỉ?
Dạ vâng, đúng rồi.
Dạ xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ. Vâng, xin mời vị thính giả kế tiếp. Vâng, bị echo quá chắc chúng tôi phải xin. Dạ vâng ạ, xin mời ông ạ, xin được biết cái danh ông.
Tôi tên là Nguyễn.
Vâng ạ, chào ông Nguyễn ạ.
Tôi cũng nghe cái này cũng thích lý thú á, mà tôi kể lại cái câu chuyện mà cách đây khoảng 4-5 tháng rồi, nhà anh chị tôi đi á. Hôm đó thì nó
tên.
Tại vì nhà anh chị tôi cũng ở đối diện với đám nguyên cái giấy phòng mình thì có lẽ là nó bị theo dõi rồi. Khi ông anh tôi đi làm thì nó biết, mà về lúc nào nó biết. Trong khi đó bà chị tôi hôm ấy thì tình cờ bà ở nhà thì xe bà mà bà để ngoài, bà là đậu ở đằng trước một kinh á, nhưng mà hôm ấy bà này đưa vào gara, bà đóng gara xuống thì nó tưởng là đi vắng hết, thế nó đến nó gõ cửa mấy lần, cái nó bắt đầu tiên nó bấm chuông xong rồi nó gõ cửa,
có cửa thì bà này bà ấy cũng không dám mở bà ra, bà ấy ngó bà đứng ở mép ở cửa, bà ấy ngó ở mé cửa sổ ra. Thì thấy có cái thằng Mỹ tay nó cầm cái xà beng mà nó gọi, xong cái nó gọi gõ cửa chán, xong cái bắt đầu nó cho xà beng nó bẩy vô cái rào, cái là nó vào luôn. Nó vào thì cái cửa nó khép ra một bên, thì bà ấy đang đứng ở chỗ đó, bà dòm nó thì nó khép cái cửa, bà không ngó thấy nó bước lẹ vào trong nhà 400 bước. Cái tay nó cầm cái xà beng nó nói trong nhà có ai không, trong nhà có ai không. Cái bà ấy vội vàng bà chạy ra, bà chạy ra tới cửa thì nó quay lại nhìn cái bà ấy, nó đứng sững lại. Cái là bà ấy nhìn nó, cái là bà chạy ra, bà ngã ngay trước cửa. Cái bà ấy hương bà chạy được, cái là nó vượt theo bà chạy ra ngoài đường. Cái thì bà vừa chạy vừa la cái gặp bà, cái bà người Mỹ, bà đang dẫn đứa cháu đứa con thì đi với bác bộ. Bà mới la, cái là nó cũng đi ra, xong rồi nó dòm nó lên xe, nó đi luôn. Mà cái xe của nó để trước nhà, cái xe màu đỏ mà nó để máy sẵn rồi.
Cái là nó lên, cái là nó ngược quá,
là vâng. Nó dọn luôn, nó dọn thì rồi về sau cái bà Mỹ, bà với coi cảnh sát đến thì đến hiện trường coi, thì bà bảo, thì cảnh sát nó nói là cái vụ này bây giờ đang là nổi cộm với rất nhiều rồi, nó đang trước cái giờ nó đang hoành hành ở mấy tiểu bang khác rồi, nó hoành hành ở Houston, bây giờ nó lên tới quốc cái trên này rồi. Thì đây cũng là một cái câu chuyện mà hôm ấy là ông anh tôi còn chừng nửa tiếng nữa là về, mà ông ấy cũng nói là mẹ hên cho bà là bà dọc được chứ không nên. Vâng. Bà mà nó ai biết được bà thì xà beng nó đập bà chết.
Vâng, nhất là nhìn thấy mặt
nó là hôm nay ông không có nhà, nếu không có nhà thì ông đột nó chết trong nhà rồi.
Vâng. Dạ,
và
dạ,
bây
vâng.
Giờ cũng cái câu chuyện mà kể cho tất cả mọi người biết cái hiện tình nhỉ.
Vâng, cảm ơn ý kiến của ông Nguyễn. Dạ. Thành ra nếu mà có ở nhà thì chắc mình cứ lên tiếng, mình nói nhưng mà mình không mở cửa, nhưng mà bảo go away hay là không muốn quảng cáo đâu để họ biết. Thường thường là nó không hay trộm những người không có ở nhà, chứ nó cũng không dám công khai mà cướp đâu. Và chị tôi nghe hèn gì mà cảnh sát cũng khuyên rằng nếu mà có đi vắng mà cầm lấy xe đi đó chị,
yeah,
nên đậu xe trước cửa, đừng để ở trong garage. Còn nếu mà mình đem xe đi đó thì nên nhờ hàng xóm đậu xe của họ trước sân nhà mình. Đó, để mà cho thấy là có nhà. Rồi cảnh sát cũng khuyên rằng tất cả mọi tivi, radio hay đèn đó nên có timer, nên có cái mà hệ thống mà báo giờ đó chị, để cứ đúng cái giờ đó là bật lên rồi lại tắt đi. Chứ nếu mà để đèn suốt ở ngoài sân thì người ta cũng biết là mình không có nhà, hoặc là tắt đèn tới thui thì người ta cũng biết là không có. Thành ra nên có những cái timer gắn vào những cái đó để mà cứ đến giờ là nó lại bật radio, nhất là bật đài 900 hay đài 1600 lên om sòm, thì như vậy nó sẽ nghĩ là ở nhà cả có người thì cũng đỡ được những cái vụ trộm cắp rất là nhiều đấy chị Thương Nga.
Dạ vâng, cũng giống như là nhờ hàng xóm lượm những cái tờ báo hàng ngày của mình. Dạ, và là stop cho cái ông đưa thơ đó, ông không có đưa thơ cho tới khi nào mình về. Và hồi xưa đó chị Thủy và quý thính giả, hồi xưa đó người Việt của mình làm những cái hệ thống mà mình gọi là ô tối tăm đó, ô tọt tem đó, và những cái 7-Eleven và những cái đó thì thường thường là cướp nó hay đi theo về tới nhà. Và những người mà chủ tiệm vàng hay là những cái chủ nào mà họ nghĩ rằng có cái nhiều cái tiền mặt đem về, họ cũng nghĩa là ăn cướp nó cũng đi theo về. Và cũng có câu chuyện ngay cái bạn thân của Thu Nga kể là nó giả bộ nó là khách hàng chị, nó là khách hàng rồi nó dí bà chủ tiệm đó ở trong cái chỗ đậu xe đó, nó bắn vào đầu của bà tới nhiều phát lắm, nhưng mà giống như là có một phép lạ bà lại không chết, cái viên đạn nó lại trượt ra mà nó nhắm vào trong đầu nó bắn ấy chị, thành ra dạ vâng rất là nguy hiểm, thành ra lúc nào đó mình phải để phải để ý hết sức.
Phải để ý lắm, nhất là tuy ra ở ngoài các cửa tiệm, các cơ sở làm ăn đó thì nhiều khi mình không có cách nào mình ngăn ngừa được, tại vì nó lên cơn mà nó nghiện hút mà nó trộm. Nhưng mà ở tư gia thì có nhiều biện pháp, tuy nhiên cũng không có cách nào mà nó cũng là thành ra tốt nhất là không nên để một cái vật dụng gì ở nhà, mà cũng nên cẩn thận tối đa có thể được. Xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ. Dạ vâng, chúng tôi đang nghe đây, xin mời vị thính giả kế tiếp.
Con tên Ngân à.
Dạ vâng, ôi vâng, xin tắt giùm đây vô, vâng, chào Ngân.
Dạ con thì nhà con cũng mất trộm cũng nay cũng 6-7 tháng nay rồi.
Vâng.
Nhưng mà con lại quá sợ vậy, thường thường á, con đi làm trưa nào con cũng về nhà, con coi nhà lắm. Mà cái con bữa đó con đi về nhà đúng không, cái tánh con hay mở cửa hí, con hay dòm giáo giác trong nhà con có ai không. Mà sáng nào con đi làm á là con cũng dọn dẹp nhà cửa cho nó ngăn nắp rồi. Mà sau bữa đó con về á, cái tự nhiên con nóng ruột quá con không biết sao. Con mở cửa ra thì con thấy bàn thờ nhà con á nó đổ ra hết.
Ôi trời.
Dạ. Rồi á, hồ cá của con á cái thức ăn của cá nó đổ ra ngoài hết. Coi nó lục tung bóng đèn cái này cái nọ là coi gạo thóc nó đổ hết luôn. Dạ. Mà con rất là run, con không dám bước cẳng vô nhà. Con thấy là con thấy là con bắt biết đang trộm rồi. Con mở cửa ra con đua mà con nói thiệt với cô á là con như là hả? Con bỏ dép mà con chạy ra. Mà con xanh lè không bao giờ con vừa la lên. Thì con gọi cho chồng con nghe, chồng con nói em cứ vô nhà để em lấy điện thoại em gọi police mà thực tế con đâu dám vô nhà nữa.
Dạ,
mất không mình mất tiền mất mình đặt mang vô nó hiếp dâm mình nó giết mình chết nữa đúng không cô?
Đúng vâng.
Rồi xong rồi lát cái chồng con mới gọi police tới thì vô nhà là coi như là cái này ăn cắp mà ghê hồn luôn á. Là nó dở điện nhà con nó là trượt cái chỗ mà con ngủ học hành này là nó đổ hết như bóng đèn ha, bóng đèn nhà bếp bóng đèn này nọ là nó tháo tung ra hết. Gạo thóc nó đổ rồi.
Mất tiền ở trong đó.
Gạo thóc thì nó còn nghi là mình giấu. Nhưng mà còn bóng đèn thì làm sao mà để được cái gì giấu đằng sau.
Bóng đèn ở trên bếp sau á cô. Là nó dở tung với lại cái chỗ mà chè lạnh mình hay sưởi na lạnh gì đó. Là nó tháo tung ra hết.
Con nói nhà con là
coi như là không còn cái gì luôn.
Trời ơi, nhưng mà rồi sau chị Ngân còn dám ở lại nhà đó không? Hay là...
Thì con cũng, nếu như mà chồng con làm alarm, camera đủ thứ hết rồi, thì con cũng yên tâm.
Mà thường thường đó. Chị Ngân biết là cảnh sát nói đó là những cái vụ trộm như vậy, nó một khi nó đã trộm rồi, nó không thường thường là nó không có trở lại nữa đâu. Nó sẽ đi tìm nhà khác. Đó, thành ra cũng để chị cũng yên tâm phần nào. Cảm ơn chị Ngân nhiều câu chuyện này.
Bởi vậy con mới nói là mất tiền mất mà tật mang, chẳng thà mình mở cửa mình thấy phát giác là mình phải đua liền. Chứ nhiều khi mình vô cái là nhà mình trong đó, trong nhà mình có dao có sẵn này nọ đó cô.
Đúng.
Vô nó lụi mình là coi như mình chết tại chỗ thôi.
Đúng như vậy đó chị đó. Chị Ngân cảnh sát họ khuyên đó là khi mà mình thấy đó, lập tức mình phải gọi cảnh sát ngay lập tức, gọi 911 liền. Xong rồi và đừng đụng vào bất cứ thứ gì mà kẻ trộm đụng vô. Xong rồi mình nên đứng chờ ngoài cửa cho lúc cảnh sát tới để mà cho nó an toàn đó. Vâng.
Con đứng ở ngoài, chồng con đứng ngoài hết.
Vâng.
Đó, không có dám bước sẵn vô. Nhưng mà con thấy ngạc nhiên á là coi như bằng thờ quan âm này của con thờ đó là coi như nó để xuống đất hết, nó lục đạo ghê hồn luôn.
Cái này chắc là trộm Việt Nam có hỏi thành ra người ta. Vâng, người ta mới đi tìm gạo thóc rồi là bàn thờ.
Gạo thóc của con mà cô biết mấy cái bộ đồ dơ mà con hay để đó rồi xong rồi tới con gom đồ lại con mới giặt là nó đổ rổ ra luôn.
Đúng rồi.
Rồi bún tàu hay là bún gạo khô này là nó đổ không còn một cái gì luôn đó cô. Ấm muối con nó tháo tung ra hết, nó coi nó ghê quá.
Vâng,
thôi. Con thấy độc chiêu thiệt.
Dạ, cảm ơn chị Ngân.
Con cũng nghe chuyện này, con cũng thấy hay. Con chỉ góp ý là coi như mình mở cửa ra, mình thấy phát giác là mình phải đua thôi, đừng lên vô nhà.
Nhưng mà bây giờ có hệ thống báo động cũng yên tâm rồi hả chị? Với lại có bảo hiểm nữa, phải không?
Dạ.
Vâng.
Thì coi như là nó vô, mà con nói thiệt với cô là coi như là rượu riết của mình là nó dinh hết, máy móc của mình, nhưng mà tivi nó không dinh nha cô.
Vâng.
Thì có máy laptop rồi tiền bạc.
Đúng rồi, tại nó nặng nề quá sợ nó khó đem đi nha.
Mà dầu thơm con mua về định gửi mấy bà chị Việt Nam là con nói dinh không còn cái gì luôn.
Ồ, vậy chắc ở đây cũng người Việt Nam biết. Chắc chị có cơ sở thương mại không? Chị Ngân có... có
dạ cũng có chứ cô.
Vâng, thành ra chắc nhiều khi nó theo dõi, nó tìm. Vâng, cảm ơn chị Ngân nhiều nha. Vâng, đặc biệt là các chủ nhân, các cơ sở tiểu thương đó chị, dễ bị nó nhắm vào lắm, nhất là tại vì hay có tiền mặt đó. Ngay cả đừng nói cơ sở tiểu thương, chị Thương Nga, nhiều khi các văn phòng bác sĩ đó thì hay mở cửa vào ngày thứ bảy, mà ngày thứ bảy thì ngân hàng hay đóng cửa sớm đó chị. Cái lần chúng tôi cũng có mấy có người bạn quen cũng mới ở văn phòng ra cái còn cầm cái bao mà đựng tiền mặt đó của khách hàng mà ngân hàng đóng cửa rồi thì chưa kịp deposit đó, hay là rồi là cũng bị trộm. Để ở trong xe, lại giấu ở trong xe, nghĩ là giấu trong xe an toàn, giống như này nó cậy cửa, nó đập cửa kính là nó lấy hết trơn rồi.
Ở đây cũng có một cái gia đình của một người chủ tiệm vàng cũng vậy. Khi mà đi về thì nó đi theo và nó biết rằng tiền giấu ở trong cái bao mà để đi về, không phải giấu nhưng mà đem cái bao đó đi về để ngày hôm sau đi ngân hàng thì giết cả gia đình của người chủ tiệm vàng đó. Mà ở Việt Nam đó chị biết không, Việt Nam của mình là thích giữ tiền mặt và thích giữ vàng, nhưng mà ở Việt Nam thì mới có cái cảnh mà đào ở giữa nhà rồi chôn vàng, hoặc là đào ở cái chuối hay là cái cây đa rồi gì mới chôn vàng, chứ ở đây làm gì có. Thế nhưng mà không biết có, và không biết là còn cái người mà giấu như vậy hay không, nhưng mà mình thấy rõ ràng rằng là cái người mà ăn trộm của người Việt Nam mà nghĩ rằng cái tánh của người Việt Nam là mới trộm như vậy. Hồi xưa đó chị biết tay hay giấu tiền ở trên những cái nóc nhà, hoặc là bỏ ở dưới sàn nhà, hay là giấu ở trong những cái chai lọ. Mà giấu, nếu mà quý vị nào mà thích giấu ở trong những cái chai lọ đó thì coi chừng, tại vì bà vợ giấu ở trong chai lọ rồi ông chồng đi dọn dẹp, nghĩa là quăng hết cái chai lọ của mình là nguy hiểm vô cùng.
Vâng. Đúng như vậy, cũng như là người Mỹ thì họ hay giấu đồ ở trong trong các furniture đó chị.
Dạ.
Thành ra chúng ta coi cine thấy là khi mà trộm nó vào nó hay dọc nệm ra, hay là nó dọc ghế sofa ra.
Dạ.
Nhưng mà vì vậy, nhưng mà đôi khi, nhất là đối với quý vị cao niên thì xin nhớ đừng bao giờ giấu như vậy, có tiền chịu khó gửi cho con cái, hay còn không thì đi ra ngân hàng mướn một cái safe box một năm chỉ khoảng từ 50 cho tới 100 đồng một năm trời để mà đựng để tiền thôi. Tại vì chị Thư Nga có biết cái câu chuyện mà hôm rồi chúng ta mới loan tin á, có một ba sinh viên trẻ đó, họ đi mua một cái sofa cũ, xong rồi về mở ra mới thấy ở trong cái ngăn tay có tới 41.000 đô la tiền mặt chị. Đó, nhưng mà lại ba người này quá tốt, quá tử tế, họ lại tìm, lúc họ mới thấy tiền như vậy họ mừng quá, hết phong bì này đến phong bì kia, toàn tiền mặt không à. Nhưng mà đến lúc sau họ lại tìm thấy một, có một cái tờ giấy mà rút tiền mà có tên với địa chỉ với số phone của cái người đó đó chị. Thế là họ mới gọi, hóa ra đó là một bà cụ già 80 mấy tuổi rồi.
Nhưng mà không có nghĩa là mỗi lần mà bà đem mua đồ cũ về là đừng có rạch ra nha. Không phải đồ cũ nào cũng có.
Vâng, bây giờ xin được mời vị thính giả cuối của chương trình hôm nay ạ. Xin mời ạ.
Hello.
Dạ vâng ạ, xin để biết cái danh ông.
Dạ, tôi tên là Vĩnh, chào chị Thanh Thủy với cô Thu Nga. Cái đề tài này rất là thực dụng. Chính cá nhân tôi khoảng mười mấy năm về trước cũng bị tụi nó vào nhà nó cướp. Lúc ở nhà tôi với bà vợ tôi với đứa con gái mới có 1 tuổi à. Thì hai bố con mới đi ra ngoài lấy chai đi mua sữa. Thì tôi mới đi ra ngoài khoảng 10 phút rồi tối ra tôi về tới nhà. Thì tôi không cách nào tôi mở cửa được hết á. Nó khóa cái deadlock, tôi mới gõ cửa rầm. Thì khoảng 15 phút sau thì tôi thấy bà chị vợ tôi, bà đi ra, bà người bà cuốn tấm ra mà dây nhợ tùm lum hết trơn. Và nó nhà bị cướp.
Tức là sau khi mà ông gõ cửa thì cướp nó mới chạy phải không ông?
Nó chạy, đúng rồi. Thì lúc đó mới, nó mới nói rồi, bà mới nói rồi là có hai thằng Mỹ đen nó ở ngoài trong nhà, nó đi cửa patio phía sau nó cậy nó vào. Nó vào thì cái lúc đó là chỉ có mình bà vợ tôi ở nhà không à. Bà chị là bà đi làm mà không biết bà trưa ra không biết. Bà đi về, bà về thì lúc đó cướp ở trong nhà, bà nó vô trước, nó trói vợ lại. Cho vô closet, nó khảo tiền, nó lấy chăn rồi nó chùm lại hết trong closet, nó dí xuống vào đầu, bà sợ qua bà khai hết. Của hồi mua của cưới để đâu, đâu, rồi cái nó khóa cửa, nó để trong nào closet. Nó ra, thấy bà chị vợ vô, nó cũng để im, bà đi mở cửa, bà đi vô. Bà đi vô xong rồi nó dí súng vào,
trời ơi.
Dắt vô phòng bà, mà nó khảo tiền, bà này, bà không có tiền, nó đánh bà. Anh bà xong nó lột quần áo bà, tính sắp sửa làm bà rồi, cái tôi ở ngoài tôi về, tôi muốn đi qua chứ không 10 phút à. Tôi về tôi mở cửa không được, tôi thấy tôi làm lạ, tôi vừa gõ cửa con gái tôi ráng nhanh bấm chuông. Thì trong đó thấy lộn thì hai đứa, một đứa nhảy ra cửa nhà bếp, một đứa nhảy ra cửa patio, mất tiêu. Thì tôi vừa vô tới ở nhà thì bà chị vừa ra, bà nói là bị cướp. Tôi chụp cái điện thoại cho nhà bếp, tôi gọi 911 liền thì cảnh sát xong nó chừng 3 phút nó tới. Tới thì nó điều tra thì nó thấy mấy con một số vàng nó còn rớt lại ngay chỗ cái cửa chỗ nhà bếp, tại vì nó quýnh quá nó nhảy ra nó rớt rồi đó. Bà tôi thì vẫn còn bị trong coi thấy cột ra nó nhốt ra thì vô mở ra.
Trời
mà may chứ lúc đó mà nếu mà nó không có khóa cửa mà tôi vô nó chắc nó cũng bắn luôn.
vâng, nếu
đấy
mà
là ngon á.
Dạ, mà ông cũng thấy mặt đó.
Mà lúc đó là tôi ở trong bệnh viện mới về nữa, tôi nằm trong bệnh viện mấy tháng rồi, còn rất là yếu.
Trời
ơi. Cũng không có đủ sức mà chống nữa. Thành thử ra cái vấn đề mà mình nói đây đó là vấn đề an toàn gia đình đó, mình phải thử rất là mình phải để ý cửa nẻo này kia.
Nhưng mà sau đó thì, sau đó thì
mình
ông...
chịu khó mình cưa thêm khúc cây đó, mình chặn ngay cửa đó lại. Đừng để cho nó có mở cũng được, cửa sổ nhà sau này cũng vậy. Tôi thấy mấy cửa sổ này kia cưa thêm khúc cây nhỏ mình chặn ngang cái đó, nó không cách nào mà cậy ra được cái đó.
Đúng, người ta bảo cửa mở ngang hay mở dọc gì thì cũng nên chặn cái khúc cây đó, phải không?
Dạ, khúc cây nó nhỏ nhỏ thôi, mà nó có vỏ, nó có nhỏ nhỏ nhưng mà nó rất là đỡ. Khi mà nó cố cậy không được.
Vâng, yeah. Rồi sau đó ông có tăng cường hệ thống báo động hay là...
Còn sau đó tôi bán cái nhà đi mua nhà khác.
Ông ơi, nhưng mà có nhiều cửa nhà nào người cảnh sát nói là cũng bất kể, có những cái khu ở River Oak hay ở Memorial cũng vẫn bị trộm đó ông. Tại vì không phải không cứ là cái khu bình dân đâu, ngay cả những cái khu sang trộm nó cũng vào như thường. Thành
ra đúng rồi, nhưng mà lúc đó thì tôi không biết, tôi tưởng là khu đó nó bị nhiều quá, tôi sợ tại trước nó có mấy apartment mình rất là nhiều. Sau tôi bán nhà, tôi về bên Sutherland, tôi mua căn nhà bên Sutherland, tôi ở bên đó thì tôi ở từ đó, giờ tôi vẫn ở đi, không có gì đó.
Đó, vâng, thì tương đối cũng an toàn hơn, tại toàn là khu xa cư. Vâng, dạ, cảm ơn ông Vĩnh nhiều.
Vâng. Dạ, rất là nguy hiểm cho cái vấn đề những người mà thí dụ đi đâu mà về nhà cũng nên chịu khó mở cửa, mình nhìn sơ trong nhà có gì lạ không, chứ đó trong nhà rồi mình vô là mình chết. Vâng. Chỉ có chết thôi.
Dạ. Dạ vâng, dạ cảm ơn ông Vĩnh nhiều. Cảm ơn ông rất là nhiều. Trời ơi chị Thương Nga, thấy sợ quá ha, không biết là ấy cách nào, nhưng mà đúng như cảnh sát nói đó chị, khi mà nó xảy ra những cái tự nghiện ngập ở khắp nơi, tuy nhiên những cái khu vực thí dụ như ở, không biết Dallas thì xa, nhưng mà như ở Houston, cái khu Sugarland là cái khu mà toàn gia cư thì tương đối cũng đỡ, nhưng mà còn những cái khu mà vừa business lẫn với gia cư, hoặc là những cái khu mà hay có, thí dụ như rằng có nhiều khu mà lại hay có đất trống nhiều đó chị, hay là vườn tược đó, rồi người ta hay thuê những người. Ở đây chúng ta nói không phải để nói tất cả mọi người, những người lao động mà đi thuê người Mễ về mà làm đều là những người xấu, nhưng mà có nhiều, cảnh sát nói có nhiều cơ hội để dễ trở thành nạn nhân của họ hơn, nhất là đối với những trộm vặt. Thường thường những người đó thì họ không có dám cướp, nhưng họ chỉ trộm vặt, nhiều khi họ nghèo túng quá, hay là họ không có công ăn việc làm, họ cần giúp đỡ gia đình đó chị. Thành ra nếu mà sơ sài ra, sơ sót ra thì họ cũng sẽ dễ trộm vặt lắm. Thì đó cũng là điều mà chúng tôi khi mà coi được thấy trên cái sở cảnh sát đó, họ đưa ra một loạt những cái điều mà họ đề nghị, họ yêu cầu mà những nãy giờ có chia sẻ với quý thính giả đó. Thành ra họ nói rằng cái rất là quan trọng cái chuyện mà hàng xóm nên thông báo với nhau, ở thường thường hay có neighborhood watch là một chuyện, nhưng mà những người hàng xóm nhà trái nhà phải cũng nên thân thiện với nhau để mà giúp đỡ nhau nhiều hơn. Rồi thì đèn ngoài sân, đèn trong nhà cũng quan trọng lắm, cho thành ra nên cần gắn những cái timer đó chị. Để mà ấy, nhất là những người hay đi xa, trời ơi chị Thu Nga với Vũ Thanh Thủy là hay đi xa lắm á, thành ra mình cũng phải chắc phải có một biện pháp nào đó mà thôi, cứ để nhà chống trước chống sau, hay là ghi đằng trước là nhà này không có gì để mà trộm hết. Chị Thu Nga.
Dạ vâng, và nói về cái việc mà gửi hàng xóm đó thì khi mà chúng tôi đi một chuyến du lịch đi xa đó, thì nhờ cái ông hàng xóm ông xem, nhưng mà ông hàng xóm này mắc mũi ông cũng kèm hèm rồi. Cái một ngày cái tự nhiên mình gọi về nhà mình hỏi Elvis xin ok. Ông nói không, ở nhà của Du không có ok đâu. Tại vì tôi thấy rằng cái màn, một cái curtain, tức là cái màn đó, ở sau ở sau hè nhà bà, rồi có một ngày thì nó kéo lên, rồi có một ngày nó kéo xuống. Ôi chào ơi, lúc đó là mình không có còn nào mà an vui, nào mà đang ở trên cái cruise. Nhưng mà mình ngồi mình nghĩ mà nó ủa, cái nhà sau của mình đâu có cái màn nào mà kéo lên với kéo xuống. Té ra sau này mới biết là ông già đó, ông hấp hem cái con máy, cái mắt ông không nhìn nhà mình mà ông đi nhìn nhà người khác. Vâng. Vâng, đến đây thì chúng tôi phải tạm ngưng chương trình tại vì đã hết giờ rồi, thì chúng tôi cũng xin tóm tắt một cái vài điều để cho quý vị có thể là giúp cho quý vị. Tại vì người ta nói là cẩn tắc thì vô ưu, hay là cẩn tắc thì vô ấy nấy, chúng ta cẩn thận thì vẫn hơn. Mặc dù mình cái cửa khóa thì trộm cũng có thể bẻ khóa, hay là mình có cái alarm nó cũng có thể cắt dây, nhưng mà nó cũng vẫn tốn thì giờ hơn, còn hơn là mình để trống mình mời họ vào và cắt những cái cây mà ở chung quanh những cái cửa sổ hay là sân trước một cách cho nó cẩn thận và cho nó sáng sủa ra. Và khi mình về tới nhà thì mình nhớ là nhìn vào trong nhà như là quý vị thính giả đã nói, và mình xem có cái xe nào nó đi theo mình hay không. Thì đó là một trong những cái điều mà cảnh sát cũng khuyên. Và nhất là cái mùa lễ thì quà cáp đừng có để ở dưới cây Noel mà mở cái cửa sổ ra để cho đèn nó nhấp nháy cho nó đẹp. Thì vâng, thì đến đây thì chương trình Tình Yêu Và Gia Đình xin được tạm ngưng. Mời chị Thanh Thủy ạ.
Vâng, cảm ơn chị Thương Nga rất nhiều những cái điều dặn dò của chị. Đối với những quý vị mà nhà mà có vườn sau mà ra những khu đất trống đó, thì cảnh sát nói rằng cũng có thể mua dây kẽm gai đó chị.
Yeah.
Mình cuốn thêm vòng vòng ở bên trên cái nóc cái hàng rào của mình thì cũng ngăn chặn phần nào. Cái này chỉ ngăn chặn được những cái tên không chuyên nghiệp thôi, còn những cái đoạn bọn chuyên nghiệp nó có nhiều cách lắm. Nhưng mà đa số những vụ trộm thì toàn là những người không chuyên nghiệp, mà càng không chuyên nghiệp thì nhiều khi càng nguy hiểm, tại vì họ quá tuyệt vọng, quá cần tiền, thành ra họ dễ làm liều. Vâng, đưa ra chương trình này ngày hôm nay cũng để muốn để hy vọng rằng tất cả mọi gia cư người Việt Nam mình được cái sự yên tâm mà vui sống, chứ còn để mà ngăn người không có trở thành nạn nhân của những kẻ xấu. Mất của là một chuyện, nhưng mà mất đi cái sự mà an toàn, cái an tâm ở trong lòng đó là cái điều mà quan trọng nhất, mà chúng tôi muốn rằng, hy vọng rằng không xảy ra cho một vị thính giả nào đang nghe chương trình này ngày hôm nay, để quý vị coi lại tất cả những cái biện pháp an toàn trong nhà của quý vị để ngăn ngừa được điều đó. Xin chân thành cảm ơn tất cả những quý vị đã gọi đợi và đóng góp, và xin chân thành cáo lỗi với những quý vị đang còn trên đường dây. Hẹn gặp lại quý thính giả chương trình này vào thứ ba tuần sau. Xin chào chị Thương Nga, cảm ơn chị đã cùng điều hành chương trình ngày hôm nay.
Dạ, xin kính chào quý thính giả và chào chị Vũ Thanh Thủy.